Chương 14. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Để nghiên cứu các hiện tượng xã hội, cần sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Nghiên cứu xã hội học được thực hiện trên cấp độ lý thuyết và thực hành. Ý nghĩa và kết quả của cuộc nghiên cứu phụ thuộc rất nhiều vào luận chứng dưới góc độ lý luận, vào việc lựa chọn đúng những chỉ báo kinh nghiệm và những giả thuyết công tác. Một công trình nghiên cứu không tốt về lý luận sẽ đưa ra những kết quả không chính xác, kết luận và những kiến nghị không phù hợp. Do vậy, sẽ tốn thời gian và kinh phí của các cơ quan chủ quản và bản thân người nghiên cứu. Chính vì vậy, trước khi tiến hành nghiên cứu, cần phải chuẩn bị một cách nghiêm túc về những kiến thức thuộc lĩnh vực xã hội học đại cương và các xã hội học chuyên ngành, thu thập những kinh nghiệm nghiên cứu thực hành và kèm theo đó là một sự nhạy cảm xã hội. Người nghiên cứu cần nắm vững một số vấn đề cơ bản như vai trò của chương trình nghiên cứu, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, những vấn đề về phương pháp luận và phương pháp hệ của nghiên cứu xã hội học, cách thức xây dựng kế hoạch, tổ chức kỹ thuật, v.v. Phần trình bày dưới đây sẽ giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin thường được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học. 1. La mã: những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. Khoa học. Khoa học là phương pháp phát triển khối lượng kiến thức thông qua việc sử dụng những kỹ thuật logic và khách quan. Mục tiêu của phương pháp là tri thức khoa học. Một vấn đề được gọi là logic, có nghĩa là mỗi ý kiến hoặc mỗi bước tiến hành đều gắn liền chặt chẽ với ý kiến hoặc bước đi trước đó. Một nhận định khoa học không thể chứa đựng những mâu thuẫn chưa giải quyết. Tính khách quan thể hiện sự phản ánh hiện tượng sự vật như nó vốn có trong hiện thực. Có nghĩa là nhà khoa học phải dựa vào các thủ thuật có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng của những phỏng đoán, trực giác và thiên kiến trong lúc quan sát và lý giải. Lý thuyết. Lý thuyết được định nghĩa là một tập hợp những phát biểu được sắp xếp một cách logic. Tập hợp này cố gắng mô tả, dự đoán hoặc giải thích một sự kiện. Những cách trình bày có hệ thống, hay còn gọi logic, giúp chúng ta hình thành các ý kiến của chính mình về sự kiện đang nghiên cứu. Mục đích của lý thuyết nhằm gợi lên cho thấy những biến cố có ý nghĩa và những cách thức mà những biến số này liên quan với hiện tượng đang được khảo sát. Lý thuyết được hình thành từ những giả thiết, mệnh đề và khái niệm. Giả thiết là những nhận định dựa trên sự tin tưởng, dự đoán nhưng chưa được trắc nghiệm. Các nhà xã hội học đưa ra những giả thiết, giả định về bản chất ứng xử con người, bản chất của xã hội và cách thức mà cả hai yếu tố tác động lẫn nhau. Thành phần thứ hai của lý thuyết là một tập hợp các mệnh đề gắn liền chặt chẽ một cách logic với các giả định. Bộ phận này mô tả sự vận động của các nhân tố và cách thức liên hệ giữa chúng với nhau. Khái niệm là những thuật ngữ do nhà lý thuyết sử dụng để đặt tên cho một tập hợp các ý kiến. Để nghiên cứu cần có định nghĩa rõ ràng, chỉ cho thấy cách những thuật ngữ ấy đang được sử dụng như thế nào trong một lý thuyết hay trong một ngành khoa học. Khái niệm được sử dụng nhằm tập trung sự chú ý của công chúng vào một khía cạnh đặc thù của môi trường và nhằm thông tin về khía cạnh ấy. Khái niệm được coi như một ngôn ngữ đặc biệt để nhận biết những điểm quy chiếu đặc thù, nghĩa là những khía cạnh đặc thù của môi trường mà chúng diễn đạt. Giả thuyết là khâu trung gian giữa vấn đề nghiên cứu và mô hình lý luận. Giả thuyết sẽ giúp các nhà nghiên cứu không bị chệch hướng trong nghiên cứu. Logic quy nạp và logic diễn dịch. Khi quan sát một số trường hợp cụ thể, chúng ta có thể đưa ra một số nhận định tổng quát về toàn bộ các trường hợp đó. Cách thức đi từ trường hợp cụ thể đến lý thuyết tổng quát chính là chiều hướng của logic quy nạp. Nhiều lý thuyết được phát triển thông qua phép quy nạp. Sự kiện được quan sát nhiều lần có thể ghi nhận như một mô hình. Lý thuyết sẽ mô tả và cố gắng giải thích những mô hình như thế. Nghiên cứu của Lyndon Smith 1947 là một ví dụ về phương pháp logic quy nạp. ông đã phỏng vấn những người nghiện thuốc phiện về những trải nghiệm của họ khi họ bị nghiện. Từ đó, ông tìm ra một số mô hình của các sự kiện do những người trả lời cho biết. Chẳng hạn, như một số người nghiện thuốc phiện lâu ngày, sau đó không hút nữa, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Họ tiếp tục hút thuốc cho hết những triệu chứng này và xác định thuốc là phương tiện làm giảm nhẹ những nỗi đau khổ khi phải cai. Còn một số người khác cũng đã từng hút thuốc lâu ngày nhưng hoặc là không kiếm được thuốc, hoặc tin rằng nếu hút lại sẽ làm giảm hiệu quả của việc chữa chạy những căn bệnh khác mà họ đang điều trị, thì những người này đều không trở nên nghiện. Từ những nhận xét cụ thể đó, Lyndon Smith đã khái quát rằng quá trình nghiện ngập là quá trình rơi vào sự phụ thuộc đối với thuốc. Lý thuyết này đã được phát triển từ những dữ kiện thu thập được. Ngược lại, với cách tiếp cận trên là cách tiếp cận logic diễn dịch. Phương pháp thực hiện trong trường hợp này là đi từ tổng quát đến cái cụ thể. Từ một lý thuyết, người ta có thể suy ra được một cách logic những sự kiện đang diễn ra xung quanh. Lý thuyết xã hội của Marx 1848 là một ví dụ về logic diễn dịch. Lý thuyết này giả định rằng lối sống trong một xã hội được quy định bởi phương thức sản xuất. Theo Marx, phương thức sản xuất của người ta như thế nào thì người ta sẽ sống như thế đó. Trong quá trình công nghiệp hóa tại các nước tư bản, những người lao động bị bóc lột có thể sẽ liên kết với nhau và trao đổi với nhau sự bất mãn của họ. Nhận thức về những cảm giác được chia sẻ ấy có thể dẫn tới sự phát triển của ý thức giai cấp, một cảm giác của giai cấp về chính mình và sự thống nhất của giai cấp chống lại người sở hữu. Theo logic của lý thuyết này, cách mạng chắc chắn sẽ xảy đến với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa liên tục trong chủ nghĩa tư bản. Lý thuyết và điều tra thực tế bổ sung cho nhau. Lý thuyết được sử dụng nhằm đề xuất các ý kiến về sự kiện. Những quan sát cẩn thận và kỹ lưỡng cung cấp thông tin về thực tại có thể khái quát thành những lý thuyết theo phương pháp quy nạp. Tương tự như vậy, bằng cách sử dụng logic suy diễn, cùng những kỹ thuật nghiên cứu này cho phép kiểm tra các lý thuyết. Nếu các giả thuyết suy diễn về mặt logic lại không xảy ra, thì khi đó lý thuyết bị bác bỏ và cần được sửa đổi để phù hợp với điều kiện của sự kiện đang nghiên cứu. Điều tra thực tế. Điều tra thực tế là quá trình thu thập dữ kiện hoặc thông tin. Đây là thành phần khách quan của khoa học. Các kỹ thuật thu thập dữ kiện cho phép chúng ta tìm ra những gì xảy ra chung quanh ta. Chúng có thể được sử dụng để kiểm tra một lý thuyết bổ sung hoặc để tiến hành một cuộc nghiên cứu thăm dò. Mọi cuộc điều tra cần phải đảm bảo 4 thành tố cơ bản: vấn đề nghiên cứu, các phương pháp, các kết quả và kết luận. Vấn đề nghiên cứu là sự nhận định về cái mà nhà điều tra muốn tìm ra. Nếu đó là việc kiểm tra một lý thuyết thì đây là một nhận định tiên đoán trước về các kết quả, tức là giả thiết. Mặt khác, những cuộc nghiên cứu thăm dò có thể cung cấp các thông tin để hình thành một nhận định. Phương pháp trình bày các bước cần phải tiến hành để giải quyết vấn đề đã được đặt ra trước. Bản thân các phương pháp phải cung cấp thông tin mà vấn đề đòi hỏi. Ở đây, phương pháp cần trả lời các câu hỏi về mẫu điều tra, sự mô tả các cá thể hoặc đối tượng và cách mà chúng được chọn. Các biến số hay các nhân tố cần được đo lường. Các công cụ được sử dụng để đo lường và phương cách mà các dữ kiện sẽ được phân tích. Kết quả là sản phẩm của các phương pháp. Chỉ có các dữ kiện, tức là các sự kiện được quan sát, và các kết quả của mọi trắc nghiệm thống kê mới được đưa vào phần kết quả. Thông tin có thể được trình bày dưới hình thức nhận định mô tả mà không lý giải, dưới hình thức biểu bảng và biểu đồ. Phần kết quả chỉ bao gồm những tư liệu thuộc về sự kiện. Phần kết luận giải thích các kết quả. Trong phần này, nhà nghiên cứu cần nêu lên sự đánh giá về các phát hiện có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Họ cần giải thích ý nghĩa của các kết quả, từ đó nêu lên những nhận định mang tính chất khái quát. Ở đây, những vấn đề nảy sinh từ việc áp dụng các phương pháp thu thập thông tin khác nhau cũng cần được nêu ra. Về căn bản, các kết luận trả lời cho câu hỏi như vậy thì sao? Khi trả lời được những câu hỏi này, chúng ta có thể đưa ra được những kiến nghị ở cuối phần báo cáo. Hai La Mã, cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Trong khi tiến hành nghiên cứu xã hội học, chúng ta phải thực hiện rất nhiều thao tác khác nhau. Có thể tạm chia tiến trình điều tra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiến hành điều tra, giai đoạn xử lý và giải thích thông tin. Mỗi một giai đoạn bao gồm các bước khác nhau và phải tuân theo một trình tự nhất định. Giai đoạn trước là cơ sở và tiền đề cho các giai đoạn sau. Các bước nghiên cứu và các giai đoạn phải được tiến hành sao cho đảm bảo được tính chỉ đạo và tính xuyên suốt của mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra. Trong 3 giai đoạn này, không thể nói là giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào. Khi chuẩn bị thật chu đáo và chi tiết thì kết quả thu được mới có kết quả tốt. Thông thường, khâu chuẩn bị là giai đoạn tốn nhiều thời gian và trí lực nhất. Giai đoạn chuẩn bị. Trong giai đoạn này, trước hết là phải xác định được vấn đề định nghiên cứu là gì. Ví dụ, vấn đề lối sống, định hướng giá trị, nhu cầu tiêu dùng, v.v. Muốn hiểu rõ hơn vấn đề nghiên cứu và xác định được đề tài nghiên cứu cụ thể. Bước tiếp theo là phải thu thập và phân tích thông tin sẵn có. Những đề tài có liên quan đã được nghiên cứu, tìm hiểu thêm về vấn đề nghiên cứu và làm rõ hơn chủ đề nghiên cứu mà mình dự định thực hiện. Khi đưa ra một đề tài nghiên cứu, phải xác định rõ khách thể nghiên cứu như ai, những nhóm người nào có liên quan đến những thông tin cần được phản ánh. Mục tiêu và nội dung của cuộc nghiên cứu. Tiếp theo, người nghiên cứu cần đưa ra những giả thiết nghiên cứu. Đây là giả định chủ quan của người điều tra. Giả thuyết là cơ sở cho biết chúng ta cần phải thu thập được những thông tin gì trong cuộc điều tra. Vì vậy, khâu xây dựng giả thuyết rất quan trọng. Giả thuyết đúng hay sai sẽ do chính số liệu của nghiên cứu chứng minh. Sau cuộc điều tra, giả thuyết sẽ được thừa nhận hay bác bỏ. Từ giả thuyết nghiên cứu, người ta thường đưa ra một mô hình lý luận. Mô hình này giúp chúng ta khái quát hóa vấn đề, đưa ra các lý giải có tính khoa học. Lý luận xã hội học chuyên ngành là mô hình lý luận giúp chúng ta hiểu được bản chất của sự vật. Mô hình lý luận chính là khuôn mẫu, là cái khung để chúng ta có thể sắp xếp các số liệu rời rạc thành hệ thống thống nhất. Bước tiếp theo là bước thao tác hóa các khái niệm. Trong khi xây dựng giả thuyết và xây dựng mô hình lý luận, các nhà xã hội học phải trình bày một loạt các khái niệm và phải thao tác hóa các khái niệm, tức là đem đơn giản hóa các khái niệm làm cho chúng trở thành tiêu chí có thể đo lường được trong thực tế. Trong một đề tài nghiên cứu, sau khi xác định hệ thống khái niệm, người ta tách các khái niệm cơ bản đối với đề tài đó. Những khái niệm này sẽ được phân tích theo những phương thức cụ thể đo lường được những thông tin phù hợp. Nếu như không thể vạch ra được những phương thức đó, thì phải làm đơn giản hóa các khái niệm cơ bản. Thao tác hóa các khái niệm có thể phân thành nhiều giai đoạn, và trong mỗi một giai đoạn, các khái niệm lại được đơn giản hơn một bậc. Trong khi thực hiện các bước kể trên, thì độ trừu tượng các khái niệm sẽ được thu hẹp lại và khả năng thao tác hóa về kinh nghiệm sẽ tăng lên. Kết thúc quá trình này là việc xây dựng một hệ thống các biến số. Hệ thống biến số này vừa được xác định về mặt lý thuyết, vừa có thể được thao tác hóa một cách trực tiếp, đặt câu hỏi để thu thập thông tin. Bước kế tiếp là xác định phương pháp nghiên cứu. Lúc này, nhà nghiên cứu sẽ thực hiện việc xây dựng phương án thu thập thông tin. Từ những vấn đề đã xác lập trên, chúng ta mới có thể dự kiến những phương án thu thập thông tin. Ở đây, nếu lựa chọn phương pháp nào, ta sẽ có phương án thu thập thông tin tương ứng, như phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp thảo luận nhóm tập trung hay quan sát, v.v. Bước tiến hành này có mối quan hệ chặt chẽ với bước thao tác hóa các khái niệm, đặc biệt trong những nghiên cứu diễn dịch. Trong bước này, việc chọn mẫu cũng được xác định tùy thuộc vào việc sử dụng phương pháp thu thập thông tin. Người ta có thể chọn mẫu đại diện cho tổng thể, đối với những nghiên cứu định lượng, hoặc chọn mẫu không đòi hỏi mức độ đại diện cao, đối với những nghiên cứu định tính, đặc biệt là những nghiên cứu trường hợp. Bước điều tra thử tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, vì những công cụ thiết kế thường là những dự kiến mang tính chủ quan của nhà nghiên cứu. Có nhiều trường hợp, nhà nghiên cứu sử dụng những câu hỏi không phù hợp với những lối suy nghĩ hoặc những sự kiện diễn ra trong thực tế tại địa phương, hoặc sử dụng ngôn từ khó hiểu đối với họ. Vì vậy, người cung cấp thông tin không thể đáp ứng được, vân vân. Sau khâu điều tra thử, nhà nghiên cứu phải điều chỉnh lại các công cụ thu thập thông tin. Cuối cùng, trước khi xuống thực địa để thu thập thông tin, cần phải tập huấn cho điều tra viên. Thông thường, khi chúng ta hỏi theo những cách khác nhau, sẽ thu thập được những câu trả lời không giống nhau. Trong khi đó, chúng ta cần thống kê các ý kiến để khái quát hóa vấn đề. Những thông tin có khả năng sai lệch, nếu như thống kê những câu trả lời được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Mặt khác, những người cung cấp thông tin thường có xu hướng làm hài lòng những người phỏng vấn theo những suy đoán của họ. Chính vì vậy, việc tập huấn cho điều tra viên là khâu không thể thiếu được trước khi đoàn nghiên cứu xuống địa bàn nghiên cứu. Giai đoạn tiến hành điều tra. Trong giai đoạn này, những bước cần phải tiến hành bao gồm tiền trạm, tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn nghiên cứu và soát phiếu. Trước khi nghiên cứu đại trà tại thuộc địa, những người tổ chức phải thực hiện việc xin phép chính quyền địa phương và kết hợp với họ trong công tác tổ chức. Trong bước này, việc lựa chọn những người cung cấp thông tin sẽ được chính xác hóa. Danh mục mẫu nghiên cứu trong dự kiến không phải lúc nào cũng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Những cán bộ địa phương sẽ giúp cho người nghiên cứu phát hiện những sai lệch giữa dự kiến và thực tế. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu thực hiện việc thu thập thông tin theo đúng danh sách mẫu đã được chọn. Việc thu thập thông tin được tiến hành một cách chặt chẽ bởi những người điều phối và giám sát quá trình nghiên cứu. Điều tra viên không những cần nắm vững kỹ thuật và kỹ năng trong khi tiếp xúc với đối tượng cung cấp thông tin, mà còn phải tuân thủ những quy định về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học xã hội có liên quan đến con người. Trong khi thu thập thông tin, việc giám sát quá trình thực hiện và soát phiếu được tiến hành một cách đồng thời. Điều này giúp cho việc chính xác hóa thông tin được thực hiện ngay tại địa bàn nghiên cứu, hạn chế đến mức tối đa số lượng phiếu hỏng. Việc bảo quản các dữ liệu cũng là một vấn đề đặt ra trong giai đoạn này. Giai đoạn xử lý và phân tích thông tin. Trong giai đoạn này, nhà nghiên cứu phải xử lý, phân tích, lý giải những thông tin và trình bày báo cáo tổng kết. Việc xử lý những số liệu thu thập được ngày nay giao cho máy tính, nhưng các phương án xử lý lại được chuẩn bị từ trước. Nhà nghiên cứu thường dựa trên những giả thuyết nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và mục đích của các báo cáo để xác định những biến số độc lập và phụ thuộc, và những mối liên hệ tương quan giữa những biến số đó. Trong xử lý thông tin, người ta có thể thực hiện theo những cách khác nhau tùy thuộc vào những thông tin thu thập được, định tính hoặc định lượng. Những thông tin sau khi xử lý thể hiện dưới dạng bảng biểu đối với thông tin định lượng và những ý kiến của đối tượng cung cấp thông tin đối với thông tin định tính. Bước tiếp theo, nhà nghiên cứu có thể bắt đầu tiến hành phân tích thông tin. Họ sẽ đưa ra những nhận xét, so sánh các kết quả, sự khái quát hóa, những kết luận và kiến nghị từ việc phân tích và lý giải thông tin. Tất cả những công việc này và những kết quả của nó sẽ được thể hiện trong báo cáo tổng kết. Ba La Mã: một số nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Trong khi các nhà khoa học luôn luôn cố gắng giữ tính khách quan trong nghiên cứu khoa học, họ phải quan tâm đến những quyền lợi công dân và pháp lý của các đối tượng cung cấp thông tin. Nhằm bảo vệ những quyền lợi này mà vẫn đảm bảo tính khách quan trong nghiên cứu khoa học, ba nguyên tắc cơ bản cần được tuân thủ đó là: thứ nhất, những người tham gia phải hoàn toàn tự nguyện và những người đi thu thập thông tin không được đưa ra bất cứ sự ép buộc nào đối với họ để đạt được sự hợp tác. Thứ hai, tính chất vô danh cần phải được bảo vệ, tức là khi xử lý, phân tích thông tin và công bố kết quả, người ta không thể nhận ra người cung cấp thông tin là ai. Đặc biệt, khi tiến hành đo lường nhiều lần liên tục đối với cùng đối tượng, tính chất bí mật cá nhân cần phải được tính đến. Ngoài ra, không được có bất cứ biện pháp nào đặt các đối tượng vào một tình thế nguy hiểm dưới bất cứ mọi hình thức. Đối với những tổ chức công cộng, khi tiến hành những cuộc nghiên cứu con người, cần phải thông qua Hội đồng Đạo đức Nghề nghiệp trong nghiên cứu con người. Những hội đồng này là thành viên của mạng lưới hội đồng quốc tế ở Việt Nam. Cũng đã có một số hội đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo cho những điều cảnh giác trên được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. 4 La Mã chọn mẫu. Chọn mẫu là một trong những bước quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu. Chọn mẫu theo phương pháp nào sẽ tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Mặc dù được dự kiến trước, những đơn vị mẫu được chọn vẫn có khả năng thay đổi khi xuống thực địa. Thuật ngữ mẫu. Mẫu là một tập hợp các yếu tố, các đơn vị, đã được chọn từ một tổng thể các yếu tố. Tổng thể này có thể được liệt kê một cách đầy đủ, nhưng cũng có thể chỉ là giả thiết. Chẳng hạn, khi muốn nghiên cứu định hướng giá trị của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, người ta có thể chọn một số lượng sinh viên nào đó trong một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không nhất thiết phải liệt kê toàn bộ danh sách sinh viên đó trong thành phố. Lấy mẫu, tức là chọn mẫu, là quá trình lựa chọn phần đại diện của khối dân cư. Nó trái ngược với quá trình liệt kê đầy đủ, tức là mọi thành viên trong khối dân cư cần nghiên cứu đều được đưa vào. Cần phải chọn mẫu để khảo sát vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất, khảo sát theo mẫu nhanh hơn và rẻ hơn, vì mẫu bao giờ cũng nhỏ hơn so với toàn khối dân cư, cho nên việc thu thập số liệu sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và kinh tế hơn. Thứ hai, cũng vì do mẫu nhỏ nên thông tin mà nó đem lại sẽ cặn kẽ hơn, cụ thể hơn. Thứ ba, với mẫu nhỏ hơn thì sự sai sót cũng sẽ ít hơn và có khả năng tập trung một nhóm chuyên gia có trình độ. Trong khi đó, nghiên cứu tổng thể đòi hỏi một lượng cán bộ lớn hơn, do vậy ít có khả năng lựa chọn được nhiều chuyên gia giỏi tập trung cho cuộc nghiên cứu. Thứ tư, vì nó kinh tế hơn về mặt tiền bạc và thời gian, khảo sát mẫu giúp ta có thể nghiên cứu các khối dân cư lớn hơn và biến động hơn so với cuộc nghiên cứu trường hợp. Khối dân cư. Khối dân cư là toàn bộ một nhóm các thể loại hoặc cá nhân liên quan cần nghiên cứu. Trong cuộc nghiên cứu mẫu, cần phân biệt hai khối dân cư, đó là khối dân cư mục tiêu và khối dân cư lấy mẫu. Một nhỏ, khối dân cư mục tiêu là khối dân cư mà nhà nghiên cứu cần có thông tin đại diện. Hai nhỏ, khối dân cư lấy mẫu là khối dân cư mà từ đó một mẫu cụ thể được chọn ra dựa trên khung mẫu. Mối quan hệ mẫu, khung mẫu, tổng thể. Nếu khung mẫu không đại diện thực sự cho tổng thể mà nó liệt kê, thì mẫu không thể là đại diện của tổng thể. Mẫu chỉ đại diện cho khung mẫu, cho nên trong quá trình thiết kế mẫu, chúng ta cần phải xem xét đến khả năng không phù hợp, tức là không tương xứng, có thể có giữa khung mẫu và tổng thể. Trong thực tế, đôi khi chúng ta nhận được một danh sách các hộ dân cư được lập trước đó 2-3 năm. Trong thời gian đó, có rất nhiều người đã không còn nữa, nhiều người đã chuyển đi và nhiều người chuyển đến. Khung mẫu là danh sách các đơn vị lấy mẫu, các cá nhân, đại diện cho khối dân cư. Chẳng hạn, ta muốn nghiên cứu một cộng đồng dân cư, ví dụ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, khối dân cư mục tiêu là tất cả các hộ dân cư thuộc quận 7, kể cả những hộ tạm trú và thường trú. Danh sách này đã được xác định ở Ủy ban Nhân dân quận từ đầu năm. Tuy nhiên, một số hộ dân cư ở quận 7 lại chuyển sang nơi khác ở, hoặc những hộ tạm trú lại trở về nơi cư trú cũ ở tỉnh. Như vậy, những hộ còn lại sẽ là khối dân cư lấy mẫu. Danh sách ghi lại các hộ này được gọi là khung mẫu và những hộ có tên trong khung mẫu này là đơn vị lấy mẫu. Như vậy có nghĩa là khung mẫu, tức là danh sách, là cái được sử dụng để đại diện cho tổng thể về mặt thực nghiệm, tức là các thành viên đã nằm trong khung mẫu sẽ được quan sát, được nghiên cứu là những người thuộc về tổng thể. Khi chúng ta đã chuẩn bị xong khung mẫu thì có thể chọn ra một mẫu, một tập hợp từ khung mẫu đó. Nếu mẫu được lựa chọn trực tiếp trong khung mẫu mà không cần xem xét các thành phần, các yếu tố trong tổng thể, thì mỗi một lần chọn các thành viên của mẫu sẽ là một đơn vị. Nếu các đơn vị cần phải được nhóm lại trước khi chọn, theo một số tiêu chí nào đó, thì các nhóm sẽ trở thành những đơn vị mẫu cơ bản và các cá nhân được chọn sẽ là đơn vị mẫu thứ cấp. Như vậy, mối quan hệ giữa tổng thể, khung mẫu, mẫu, đơn vị được thể hiện dưới sơ đồ sau. Phần sơ đồ các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Các phương pháp chọn mẫu. Mẫu nghiên cứu có thể được chọn theo cách chọn xác suất hoặc phi xác suất. Các loại mẫu xác suất. Nhóm các loại mẫu này bao gồm mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu hệ thống, mẫu phân tầng, mẫu cụm nhiều giai đoạn. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản là cách chọn mẫu trong đó các yếu tố trong khung mẫu được đánh số, sau đó viết những con số lên mẩu giấy hay những hòn bi, cho vào một chiếc hộp xóc lên, rồi lần lượt bốc từ trong hộp ra những mẩu giấy hay hòn bi bất kỳ. Những con số trong mẩu giấy hay hòn bi nào đó được chọn cùng với con số của ai trong danh sách thì người đó được chọn. Cách làm này nếu thực hiện bằng tay thì cũng giống như trò chơi lô tô. Hiện nay phần mềm SBSS của máy tính có thể giúp chúng ta lấy ra một tập hợp những số ngẫu nhiên. Đối với bất kỳ phương pháp chọn mẫu nghiên cứu nào, mỗi số đều có cơ hội chọn như nhau. Mỗi lần chúng ta chọn một số ngẫu nhiên thì một người trong danh sách có thể có số thứ tự tương ứng với số sẽ được đưa vào mẫu. Tuy nhiên, cách chọn này có thể phụ thuộc vào loại khung mẫu mà ta có thể có. Ví dụ, khi chúng ta chọn mẫu nghiên cứu ngẫu nhiên đơn giản bằng cách dựa vào danh sách do người công an một phường nào đó của thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, thì những người nhập cư khó lòng có thể rơi vào mẫu nghiên cứu của chúng ta. Đơn giản, họ không có trong danh sách của công an phường. Vì vậy, cách chọn mẫu này ít được dùng hơn so với các phương pháp khác. Mẫu hệ thống quy định rằng chúng ta chọn mẫu những người thứ N khi đã chọn một số đầu tiên ngẫu nhiên. Chẳng hạn, khi chúng ta có danh sách các chủ hộ do các tổ trưởng cung cấp, tổng số là 5.000 người. Chúng ta muốn chọn mẫu có dung lượng là 100 người. Như vậy, cứ 50 người trong tổng thể, chúng ta có thể chọn một, và nếu muốn, người thứ 1 trên 50 xuất hiện trong mẫu, thì chúng ta sẽ cần lấy người đầu tiên bất kỳ trong số 50 người đầu tiên của tổng thể, và sau đó cứ 50 người, chúng ta sẽ lại chọn một người đưa vào danh sách mẫu. Cứ làm như vậy cho đến cuối danh sách. Nếu hết danh sách ta vẫn chưa chọn xong, thì cũng có thể quay trở lại từ đầu bằng cách đó. Mỗi người trong danh sách sẽ đều có cơ hội được chọn như nhau. Cần lưu ý là chúng ta không nhất thiết phải chọn số đầu tiên trong danh sách, mà có thể chọn bất kỳ một số ngẫu nhiên nào đó rồi lấy số thứ 50 tiếp theo. Chẳng hạn, nếu ta chọn số đầu tiên là số 5, người đầu tiên trong danh sách mẫu là người có số thứ tự 5, người thứ 2 sẽ là người có số thứ tự là 55, người thứ 3 là 105, v.v. cho tới khi ta chọn được 100 người. Cần lưu ý rằng khung mẫu phải không được sắp xếp theo một trật tự nào đó để tạo nên những khoảng cách mang tính hệ thống, ví dụ danh sách các tiểu đội trong quân đội. Khi chọn mẫu phân tầng, người chọn mẫu cần phải được nắm một số đặc điểm của khung mẫu, rồi chia khung mẫu đã có theo những đặc điểm mà họ quan tâm thành những tầng khác nhau, ví dụ như đặc điểm về giới tính, trình độ học vấn hay lứa tuổi, v.v. Sau đó chọn mẫu trên cơ sở các tầng. Các nhà xã hội học cho rằng những yếu tố kể trên có khả năng ảnh hưởng đến câu trả lời. Vì vậy, nếu chọn được các mẫu xác suất dựa trên cơ sở các tầng, khi xử lý kết quả theo các phân tổ như giáo trình, nghề nghiệp, học vấn, v.v., thì khả năng đại diện cho mỗi tầng sẽ lớn hơn. Mẫu phân tầng có thể kết hợp với mẫu ngẫu nhiên, đơn giản hoặc mẫu hệ thống. Ví dụ, trong dự án nâng cao năng lực giảm nghèo tại cộng đồng đô thị ở phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giảm nghèo chủ trì, các nhà nghiên cứu xác định mẫu gồm những người sống một cách hợp thức ở phường 3, quận 8, tức là có hộ khẩu thường trú, hoặc những người không hợp thức, tức là không có hộ khẩu thường trú. Như vậy, nhóm nghiên cứu có hai danh sách trên cơ sở khung mẫu: danh sách hộ có khẩu thường trú và danh sách hộ không có khẩu thường trú. từ mỗi danh sách vừa kể trên lại chia thành hai danh sách nữa nhỏ hơn, những hộ có chủ hộ nữ và những hộ có chủ hộ là nam. Do vậy, các đơn vị mẫu được chọn ra sẽ dựa trên cơ sở 4 khung mẫu con vừa được tách ra khỏi khung mẫu mẹ. Kết quả chúng ta đã chọn được một mẫu đại diện cho các tầng theo tiêu chí đặt ra từ đầu. Mẫu cụm nhiều giai đoạn là loại mẫu xác suất mang tính tổng hợp. Nó kết hợp các kiểu chọn mẫu đã kể ở trên. Tuy nhiên, mẫu cụm có đặc điểm đối lập với mẫu phân tầng ở chỗ. Các tầng trong mẫu phân tầng là những nhóm đồng nhất được chọn ra theo tiêu chí, còn các cụm lại liên kết các nhóm không đồng nhất lại với nhau. Chẳng hạn, ở các trường đại học, các khu phố, những người nằm trong khung mẫu được phân chia theo các đặc điểm giống nhau, trong khi các tầng lại liên kết với nhau theo những đặc trưng cá nhân như giới tính, dân tộc, học vấn, vân vân. Như vậy, tiêu chuẩn để chọn các tầng thường là những đặc trưng cá nhân, còn tiêu chuẩn để chọn các cụm là các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất, các cụm dân cư, vân vân. Do vậy, trong mẫu cụm nhiều giai đoạn, trước hết chúng ta cần phải thiết lập các cụm không đồng nhất, sau đó chọn thành viên ở các cụm trong giai đoạn 2. Tuy nhiên, trong mỗi cụm, chúng ta không nhất thiết phải có ngay các cá nhân với những đặc điểm riêng của họ, mà chỉ cần có danh sách liệt kê tất cả các cụm đã chọn mẫu từ các cụm trước đó. Sau đó mới chọn các đơn vị trong cụm đã được xác định. Trong nghiên cứu thực nghiệm, người ta thường chọn mẫu cụm kết hợp với mẫu phân tầng. Chọn mẫu xác suất đòi hỏi một số tiêu chuẩn nhất định. Các mẫu xác suất thường đòi hỏi phải có một khung mẫu. Nếu như không có sẵn danh sách hay không có đủ kinh phí để thực hiện việc lập danh sách thì không thể chọn mẫu theo kiểu xác suất được. Mặt khác, những cuộc nghiên cứu đòi hỏi mức độ đại diện cao thường phải có dung lượng mẫu lớn, sẽ rất tốn kém, không phải cuộc nghiên cứu nào cũng đáp ứng được. Mẫu phi xác suất. Thực tế cho thấy, không phải cuộc nghiên cứu nào cũng có thể và cũng cần thiết phải chọn mẫu xác suất. Những nghiên cứu định tính, nghiên cứu trường hợp trong một khu vực hẹp không đòi hỏi phải chọn mẫu xác suất. Mẫu phi xác suất cũng thường được sử dụng để kiểm tra lại các cuộc khảo sát lớn hơn, hoặc sử dụng trong những nghiên cứu mang tính khai phá hay để kiểm định giả thiết. Có nhiều cách chọn mẫu phi xác suất, dưới đây là 4 loại thông dụng trong nghiên cứu trường hợp: mẫu thuận tiện, mẫu phán đoán, mẫu chỉ tiêu và mẫu tăng nhanh. Mẫu thuận tiện bao gồm những người sẵn lòng trả lời cho người thu thập thông tin mà không cần phải thuộc về một danh sách nào, và việc chọn họ làm đơn vị mẫu cũng không cần tuân theo nguyên tắc nào. Cần phải lưu ý rằng, không phải ai cũng sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi về các vấn đề quá tế nhị, như quan hệ tình dục, tiền hôn nhân, quan điểm về tình hình mại dâm, v.v. Vì vậy, nhà nghiên cứu phải cân nhắc xem ai là người có thể sẵn lòng bày tỏ quan điểm của họ trước những yêu cầu của mình. Mẫu phán đoán là hình thức chọn mẫu, trong đó các đối tượng được chọn có kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu của cuộc nghiên cứu, tức là người nghiên cứu dự đoán những nhóm người có thể phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin của anh ta. Chẳng hạn, khi nghiên cứu về những người nghiện rượu, không ai nghĩ đến việc vào trường đại học mà vào các quán bar, các nhà hàng lại là một phương án khả thi. Mẫu chỉ tiêu thoạt nhìn hơi giống mẫu phân tầng, vì vậy có một số người thường bị lẫn lộn giữa hai loại này. Tuy nhiên, đây là cách chọn mẫu phi xác suất. Tuy nó được chọn trên cơ sở các nhóm đã được xác định rõ ràng, nhưng nếu như mẫu phân tầng phải có được một khung mẫu, tức là danh sách thành viên cộng đồng, thì mẫu này lại không cần. Ví dụ, khi nghiên cứu thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu ở xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, mặc dù không có danh sách dân cư, nhưng sau khi hỏi các tổ trưởng thì họ đã có trong tay số người nhập cư và số cư dân tại chỗ, số phụ nữ làm trụ hộ, số lượng phụ nữ sống độc thân, v.v. Những nghiên cứu đã chọn ra một vài nhóm từ cộng đồng với những tiêu chí khác nhau. Trong cách chọn mẫu tăng nhanh, trước hết chúng ta cần chọn một số người có những tiêu chuẩn mà ta mong muốn, phỏng vấn họ, rồi xem họ có thể giới thiệu cho chúng ta vài người tương tự. Theo cách này, số lượng đơn vị sẽ tăng lên nhanh chóng, như vậy người trả lời đồng thời là người cung cấp mẫu cho nhà nghiên cứu. Cách chọn mẫu này rất phù hợp với những nghiên cứu về những vấn đề tế nhị, hay đặc biệt của xã hội như tìm hiểu về những khách làng chơi, về những người đồng tình luyến ái, những đối tượng sử dụng ma túy, v.v. Trong những nghiên cứu về các nhóm xã hội tương đối đặc thù, không đòi hỏi tính đại diện thì có thể áp dụng phương pháp chọn mẫu này. Ví dụ, đề tài nghiên cứu về sự thích nghi với đời sống đô thị của nữ nhập cư làm nghề giúp việc hay nghề bồi bàn. Cần lưu ý rằng, không có cách chọn mẫu nào được coi là tối ưu cho mọi cuộc nghiên cứu. Mẫu tốt là mẫu được chọn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, quy mô và tài chính của cuộc nghiên cứu. Điều quan trọng là trong các báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu phải trình bày rõ ràng cách thức chọn mẫu của mình, cũng như hạn chế của việc chọn mẫu đó để bản thân họ và những người khác có thể rút kinh nghiệm. Điều quy định này được coi như một trong những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.